Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi hết xuống ạ. Nếu mà Chúa đứng ở trên cao, Chúa nhìn xuống hôm nay, chắc là Chúa vui lắm. Vui vì thấy anh chị em mình ai cũng như ai, không ai là được yêu ái, không ai là được ưu đãi, không ai là được ưu tiên. Chỉ có hai cái cô kia thì cao quá, vậy cô phải ngồi xuống dưới thì cô mới che bớt người ta đi. Rồi cô kê ghế ngồi xuống dưới được không? Còn chỗ không? Cao quá. Thì nếu mà anh chị em mình mà ngồi, chúng ta cố gắng ngó đằng sau, thấy mình cao quá mình đổi cho người thấp lên đằng trước. Mình biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác như vậy, cái điều đó là điều đẹp lòng Chúa. Chứ không phải là mình làm để người ta khen, hay là để được người ta chú ý, hay là để được người ta tôn vinh. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta chiều hôm nay, anh chị em từ các nơi đến đây, ai là những người từ miền Bắc đến, giơ tay. Miền Bắc. Wow. Chúng ta một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta chào những người miền Bắc. Rồi ai là những người ở miền Trung vào, xin giơ tay. Dưới cao lên, dưới cao lên. Rồi một tràng pháo tay thật to cho những người miền Trung. Và còn lại là những người ở tất cả những nơi khác đến, xin giơ tay. Dưới tay cao lên, dưới tay cao lên. Rồi một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Và đặc biệt là chúng ta hân hoan chào đón những người ngoại đạo, như anh chị em tôn giáo bạn, như người không phải là đạo công giáo, xin giơ tay. Những người không phải đạo công giáo, không phải đạo công giáo, anh chị em nhìn thấy kỹ không? Đến đây 1/3 là những người không phải đạo công giáo, trong số gần 10.000 người đang có mặt ở cộng đoàn của chúng ta chiều hôm nay. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. Và chiều hôm nay anh chị em đến đây, dù là người miền Bắc, miền Trung, miền Nam, dù là người công giáo có đạo hay không có đạo, hay là tôn giáo bạn, chúng ta đều như nhau hết. Chúng ta đều là những thân phận của con người: tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền, có những khó khăn thử thách, chúng ta chạy đến với Chúa. Và khi anh chị em chạy đến với Chúa như vậy, chúng ta đang đói, chúng ta đang nghèo, chúng ta đang khó khăn, chúng ta đang gặp những thử thách. Khi mình đến đây mình cầu nguyện, đừng có nghĩ rằng là cứ đến cầu là Chúa ban ngay cho chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, trước khi Chúa ban cho anh chị em, thì Chúa đòi anh chị em chỉ một điều duy nhất thôi. Chỉ một điều duy nhất thôi, điều kiện để Chúa ban cho anh chị em là anh chị em phải có lòng. Giơ cao cây quạt lên là anh chị em phải có lòng tín thác. Mạnh lên là anh chị em phải có lòng phải có lòng tín thác. Chúng ta thấy bà quá Sarepta, bà ấy còn một tí bột thôi để ăn rồi chết, vậy mà Thiên Chúa sai Elia đến. Đáng lẽ người ta đang khó khăn như vậy thì Elia đến bảo bà ơi, bà còn gì ăn không, tôi còn mỗi một cái tí bột để tôi ăn rồi con tôi và tôi cùng chết, đây bà cầm lấy thêm một thúng bột nữa nhá, được không? Được không? Được không? Mà Chúa có làm vậy không? Chúa không làm như vậy. Đáng lẽ là cho mà người ta còn mỗi vậy, ông Elia người của Chúa bảo thì bà cứ làm đi, làm cái bánh đó cho tôi và con bà cùng ăn. Thưa anh chị em, thấy điều đó mà bà người đàn bà này thử thách, coi bà có dám tín thác vào người của Chúa hay không, có dám nghe theo lời của người của Chúa sai đi nói hay không. Anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ai cũng nghĩ rằng mình đến cầu là phải được ngay, nhưng mà trước khi Chúa ban ơn, Chúa chỉ hỏi con, này con có tín thác vào ta hay không? Có hay không? Có thì giơ cao cây quạt lên, con có tín thác vào ta hay không? Con có tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của ta hay không? Nếu mà có thì tất cả những gì con có con bỏ hết ra cho ta. Lạy Chúa, con còn có mỗi một cái xe và ngân hàng nó siết nợ hết rồi, còn có mỗi cái xe đi lễ mà bây giờ để cái xe lại đi về được không? Lạy Chúa, con còn có mỗi cái nhà để ở mà bây giờ Chúa bảo cho hết rồi, lấy gì mà ở, dám không? Thưa anh chị em, cái thách đố đó là lòng tín thác. Và nếu chúng ta vượt qua được thì lời Chúa bảo Chúa ban cho ta gấp ngàn lần điều ta cầu xin hay nghĩ tới. Cho nên cái điều quan trọng là phải có lòng tín thác, phải có lòng tín thác. Và cái lòng tín thác đó tức là cái tâm tình bên trong. Cái tâm tình bên trong ấy phải diễn tả ra qua bên ngoài, tức là phải có hình thức. Và cái bên trong gọi là tâm tình. Một bên là tâm tình, một bên là hình thức. Nào, chúng ta quạt sang cho người bên phải coi. Là tâm tình, làm cái gì cũng phải có tâm tình. Quạt sang cho người bên phải, giơ cao cái quạt lên. Làm cái gì cũng phải có tâm tình. Mà có tâm tình thì phải diễn tả ra bên ngoài bằng hình thức. Hình thức là quạt sang người bên trái. Bà kia vẫn cứ tâm tình hình thức, cả chả cần biết bên trái bên phải gì, cứ ta sơi đang nóng rồi ta cứ làm gì cũng phải có tam tàng, làm gì cũng phải có hình thức. Toàn là quạt cho mình, không có tâm tình hình thức gì đâu. Nào anh chị em nhớ lên, chúng ta đang là làm công việc bác ái, chúng ta đang là sống đạo thực hành lòng thương xót. Tất cả đến với lòng thương xót Chúa thì phải có tâm tình, mà tâm tình ấy phải diễn tả ra bằng hình thức, bằng việc làm. Nếu mà có tâm tình mà không có hình thức, không có việc làm thì coi chừng ta chỉ nói miệng mà thôi. Dân này thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Mà nếu coi chừng chỉ có hình thức mà không có tâm tình thì Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay rất nặng như thế này: những người làm việc chỉ có hình thức mà không có tâm tình. Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng sính trong bộ áo thục, giống như tôi đây đang súng sính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, còn xin phép lại cha của tôi, rồi ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, ghế ngồi trong cung thánh cao ngất ngưỡng như là ông vua con vậy, chiếm chỗ nhất trong hội đường và thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, đến đâu là cũng còn kính cha ngồi chỗ cỗ cao nhất, có gì ngon nhất, cái gì sang nhất, cái gì trọng nhất là dành cho cha, còn con thì xuống bếp. Rồi những người đó thì sao? Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ là tâm tình hay hình thức? Trả lời. Làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ là hình thức hay tâm tình? Những người ấy nghe, anh chị em thương cầu nguyện cho tôi nha. Đó hình ảnh mà Chúa đang nói, không ai xa lạ, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Có cái bài đó biết không? Thiên duyên tiền định nhỉ? Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, cầm tay em đoán năm nay duyên nợ thế nào. Xong rồi cô mới hỏi là người ấy nào quê quán nơi đâu, nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm, nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tan. Thưa anh chị em, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là tôi đây. Chúa đang nói với chính bản thân tôi, một người linh mục ngày hôm nay mà ngày xưa gọi là kinh sư, coi chừng cái ông cha Long ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thun, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích cỗ nhất trong đám tiệc, nuốt hết tài sản các bà quá, còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người như vậy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Những người như vậy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Kết án đập mạnh cho ông cha Long tỉnh lên. Còn ông tưởng ông ấy ngon lắm. Những người như vậy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Những người mà làm việc chỉ có hình thức mà không có tâm tình sẽ bị kết án. Mà những người ấy mà lại là ông cha, ông thầy, bà sơ, những người có chức vụ trong giáo hội, trong xã hội, những người học rộng hiểu biết nhiều mà làm như vậy thì sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Ta thấy là người đấy chỉ làm việc có hình thức mà không có tâm tình. Trong khi đó có một loại người thứ hai, một hạng người thứ hai, quê mùa, rốt nát, không bằng cấp, không chức vụ, không chức vị, chẳng có ai biết đến, một người mang tên chẳng có tên gì cả, một người chồng chết gọi là bà quá. Ở đây ai là bà quá giơ tay? Con à? Con quá. Vâng, có nhiều người đã chồng đã qua đời, chúng tôi xin chia sẻ với những người ấy. Những người ấy đã đánh mất, bị mất một cái cột trụ trong gia đình. Người chồng được coi như cái cột trụ, và những cái cây bám chung quanh là vợ con, bám vào đó để nương nhờ nhau mà sống, mất cái cột trụ ấy rồi. Vậy mà cái người đàn bà quá, quê mùa, không học thức, không bằng cấp, không địa vị, lại được Chúa khen là bà ấy đã bỏ nhiều hơn tất cả. Còn những ông kinh sư thụng sinh và đem tiền bỏ nhiều vào trong nhà thờ, nhưng họ làm có tâm tình không? Không, chỉ có hình thức, là làm mà muốn cho người ta biết đến, làm muốn cho người ta để ý, làm muốn cho được người ta vinh danh, muốn được người ta khen tặng. Chúa không ngó ngàng gì, Chúa không tính gì cả. Nhưng cái người đàn bà mà bỏ cái đồng xu kẽm ấy, mà những cái đồng cuối cùng của bà, thì Chúa bảo bà ấy đã bỏ nhiều hơn tất cả những người khác. Vì sao? Vì bà ấy bỏ cái mà bà ấy cần, còn người ta chỉ bỏ cái mà người ta thừa thôi. Thừa thôi. Còn cái người ta cần không có. Có nhiều anh chị em đến đây khấn, thì cha con bị phá sản, làm mất hết tất cả. Hồi xưa con ăn chơi lắm, con chả nghĩ gì đến ai. Bây giờ mất hết, con chạy đến với Chúa, con khấn, con để con ngày nào con đọc kinh lòng thương xót Chúa vân vân. Rồi tôi cầu nguyện cho, thấy siêng lắm, ngày nào cũng đi 3 giờ là có mặt, rồi đến 7 giờ lại quét nhà thờ sạch sẽ lắm. Bẵng đi một thời gian, 3 tháng sau không thấy mặt. Đến 3 tháng sau lại gặp lại, bảo sao không thấy đi đọc kinh nữa. Giê-xu Ma-ri, con cảm ơn cha, nhờ cha khấn cho mà bây giờ con cũng được lắm rồi, con cũng trả hết nợ rồi, bây giờ con có cơ sở rồi, con ăn nên làm ra rồi, con có của dành của để rồi. Nó vậy tốt quá rồi, tạ ơn Chúa mà sao không có thấy để đi lễ đọc kinh cầu nguyện, không thấy đi quét nhà thờ, không thấy đi chầu nữa, chả giấu gì cha Giê-xu Ma-ri-a, bây giờ con bận lắm, con còn mấy cơ sở, con còn phải lo bao nhiêu. Thế thì bảo, thì nếu mà ông không đi được thì thôi, thì bù lại mình không có đóng công sức như ngày xưa, thì kẻ góp công, ngày xưa ông góp công thì bây giờ ông góp của đi, bây giờ ăn nên làm ra rồi, tạ ơn Chúa đi, giúp cho giáo điển đi. Giê-xu Ma-ri-a cũng chẳng giấu gì cha, bây giờ con còn khó khăn lắm. Chúng ta thấy, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, người ta cái gì người ta cũng nói được. Thì ta thấy rõ ràng người ta chỉ làm hình thức thôi mà không có tâm tình. Mà nếu có tâm tình thì phải diễn tả ra bằng việc làm, bằng hình thức. Như cái người đàn bà, mặc dù bà là nghèo, mặc dù bà không có gì, như là bà quá Sê-rep-ta, mặc dù bà chỉ còn một đấu bột thôi, mặc dù cái bà quá trong tin mừng chỉ còn một đồng xu để sống qua ngày thôi, nhưng nếu mà đã có lòng yêu mến Chúa, đã có lòng yêu thương anh em, đã có được cái tâm tình đó rồi, thì Chúa đòi phải diễn tả tâm tình ấy ra bằng hình thức bên ngoài, bằng việc làm. Ngay cả cái việc làm nhỏ nhất là của một đồng xu hay là của một đấu bột, Chúa vẫn đòi ta phải có cái gì đó diễn tả ra. Chúa vẫn đòi ta phải có lòng tín thác là cho đến đồng xu cuối cùng. Cũng như là Chúa đã đổ máu ra đến giọt máu cuối cùng trên đồi Can Vê ngày thứ sáu 3 giờ chiều. Thưa anh chị em, lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót luôn luôn đòi hỏi ta phải có lòng tín thác. Nếu anh chị em thực sự tín thác vào Chúa rồi, thì lúc đó lòng thương xót Chúa sẽ đổ trên chúng ta muôn vàn ân huệ, như anh chị em thấy tại giáo điểm tin mừng này đây. Có lần mà tôi thấy mình cũng xấu hổ. Thực sự có nhiều khi tôi thấy mình bếp thật, tệ thật. Tức là mình hay đánh giá người khác qua cái hình thức bên ngoài. Có lần lễ xong rồi, có một cái bà ấy đội cái nón lá, bà cứ dắt cái xe đạp, bà cứ quẩn quẩn đây mãi. Bảo bà ơi, giờ này sao bà không đi về đi, giờ này còn cứ ở đây mãi, bà không có tiền xe hả? Dạ thưa cha không ạ. Hay là bà không có tiền ăn tối, tôi gửi cho bà rồi bà đi ăn tối. Dạ thưa không ạ. Hay là bà không có máy nghe giảng, lòng Chúa thương xót. Dạ con có rồi ạ. Thế thì bây giờ liền bà con ở đây làm gì? Dạ thưa cha con muốn gặp cha một tí ạ. Tôi bắt đầu hơi khó chịu, bà này lại muốn xin cái gì đây? Bà thôi bây giờ bà muốn xin cái gì thì bà nói thẳng đi, tại vì tôi bận lắm bà ơi, bây giờ phải lo còn nhiều việc nữa, bây giờ bà muốn xin cái gì? Dạ thưa cha con không xin cái gì ạ. Thì bà không xin cái gì thì bà ở đây bà làm gì? Dạ thưa cha con có cái xe đạp, con muốn gửi lại cha để cha gửi đi cho những cái vùng sâu vùng xa. Ồ, vậy thì bà về bằng cái gì? Dạ thưa cha con đi bộ về được ạ. Tôi bèn phải quỳ xuống mà xin lỗi Chúa và xin lỗi bà ấy, vì mình chỉ có đánh giá người khác qua cái hình thức bên ngoài thôi. Đánh giá cái bà Sê-rep-ta là bà chỉ có một đấu bột thôi, đời nào mà bà cho tôi. Cái bà quá kia mà bà còn có một đồng xu để bà ăn, mà ngày mà không có là bà đói, đời nào mà bà cho tôi. Thôi ta cứ đi đến kiếm mấy đại gia, ta gõ cửa cho chắc ăn, ta đến kiếm mấy người đi xe hơi, ta hỏi thăm cho nó chắc cú, rồi ta đi đến săn lùng những người Việt kiều hoặc là những người nhà to cửa lớn. Có lần tôi cũng hí ha hí hửng, Giê-xu anh chị em mà biết tôi mà kể tội ra thì chết. Chú bảo thằng này sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Mùng hai Tết, đứa nó bảo tôi, cha con đi chúc Tết đi cha, chịu khó ăn tí rồi có tiền cho người nghèo. Tôi bảo lấy đâu ra, bảo gia đình nó khá lắm cha, giờ mùng hai Tết mà cha đến cho sông đất nhà nó là chắc cú lắm. Mình nghe nó cám dỗ, cũng bị xa trước cám dỗ. Gõ cửa vô nhà nó mãi chả thấy nó ra mở cửa, người hàng người hầu nó ra mở cửa ra nói, Cha kiếm gì bảo Tết thì đến chúc Tết. Cái vậy mà mời cha vô, vô cái con chủ nhà, con đại gia nó ra. Nó ra nói cha đi đâu đấy. Tôi điền tiết không có chú mạnh bố mà. Mồng hai Tết mình đến nó bảo mình đi đâu đấy. Vừa quê mà vừa tức muốn độn thổ. Rồi bắt đầu mình phải nói thôi, phải đến chúc Tết. Thế ngồi, ngồi cái người mà mai mối cứ đá cha nói đi cha. Mình nói cái gì bây giờ phải điên lắm rồi chứ. Nó cứ ngồi nó nói dông nó dài. Mình thì chỉ muốn là tôi sắp đi cái công tác bác ái bên Campuchia, sắp đi công tác bác ái ở Tây Ninh trong tháng 11 này vân vân. Nó mà thôi hồi vậy hả, con chúc cha đi bình an nhá. Giê-xu cái này con bận lắm. Mẹ bà quỳ không chịu được. Quỳ lắm thưa anh chị em, mà xấu hổ lắm thưa anh chị em. Uống ly nước rồi thôi thì xin Chúa chúc lành cho nhé. Mình lẩm bẩm và chúc giữ cho mày rồi. Thì thưa anh chị em, tôi như tôi là con người của tôi nó xấu xa, nó không vậy thôi. Nó hay bị cái hình thức nó cám dỗ. Mà là mình cứ hay dừng lại như cái hình thức bên ngoài. Cho nên khi mà tôi về đến giáo điểm tin mừng này rồi, thì Đức Tổng mới hỏi tôi là Long, mày có chấp nhận gian khổ không? Mày có chấp nhận được khó khăn nghèo không? Thì mày hãy về. Còn nếu mà không thì về đến đây có cha đến và đã phải xin đi rồi vì không chịu nổi. Thì tính tự nhiên của tôi làm sao mà chịu nổi. Nhưng mà vì lòng thương xót Chúa, mình chỉ nghĩ được một cái điều là dẫu sao đi nữa về đây cũng được tự do giảng lòng thương xót Chúa là sướng rồi. Mình tưởng ngon lắm, gọi chuông gõ ra, mở cửa thờ, năm người, có cái ông nguyện kinh, ông ngồi trung thành tới giờ đó gần 3 năm. Cứ nguyện kinh suốt vậy thôi, chả có ai cả. Mình nghĩ bảo tôi chết rồi, giờ sao bây giờ? Ý vậy mà, giống như là cái bà quá Sê-rấp-ta, Chúa thử thách đến tận cùng như vậy. Thử thách đến tận cùng, đến đây rồi, người tưởng mày dặn, người ta đến, không một ai cả, dám hay không? Dám tiếp tục dấn thân hay không? Hay là Đức Tổng bảo sao? Ở được không? Dạ con đang cố gắng. Con đang cố gắng. Thế thì về sau Đức Tổng nói với mấy người khác là tôi thích thằng Long. Được cái là nó chịu khó, và thứ hai nó không có ham tiền. Mà có tiền đâu mà ham. Đức Tổng bảo cái thằng Long, nói với lại các đấng bậc, cái thằng Long được cái là nó chịu khó mà nó không ham tiền. Và thưa anh chị em, cũng bị cám dỗ lắm chứ thưa anh chị em. Nhưng mà tôi đọc lời Chúa ngày hôm nay để mới cảm nhận thấy rằng là nếu mà mình không có lòng tín thác để cho Chúa bóc lột, phải nói là Chúa bóc lột cho đến tận cùng không còn một cái gì, dám không như người bà Sê-rấp-ta, dám không giống như bà quá, thì Chúa sẽ ban lại bằng trăm bằng ngàn lần. Bằng chứng là hôm nay đây, tất cả anh chị em ai đang có mặt đây giơ tay. Ai đang có mặt giơ tay đó. Chúng ta thấy bằng chứng là biết bao nhiêu con người đã đến đây. Hũ bột không bao giờ cạn, bình dầu không bao giờ vơi. Mà tôi mới thấy rằng lòng thương xót Chúa ban xuống cho giáo điểm tin mừng, cho những ai đến đây không bao giờ cạn, không bao giờ vơi. Hôm nay ai muốn lên làm chứng cho Chúa giơ tay. Anh chị em thấy không? Biết bao nhiêu người là cứ muốn giơ tay lên làm chứng như vậy. Làm sao mà có một tiếng đồng hồ, làm sao mà mọi người lên hết được. Cho nên chị em cũng thông cảm là như vậy. Thôi bây giờ cho đứa bé lên trước đi, để cho thấy rằng ơn Chúa không cạn và lòng thương xót Chúa không bao giờ vơi. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Con ai, ai đây?
Dạ chồng con á.
Ai đây?
Vợ con.
Rồi còn ai đây?
Dạ con ạ.
Rồi thì con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa con chào cha và cộng đoàn. Dạ thưa cha là vợ chồng con lấy nhau được 9 năm mà chưa có con ạ. Năm ngoái tháng 6 2017 vợ chồng con có đến lòng thương xót Chúa và được cha đặt tay, về 2 tháng sau là con đã có bầu ạ. Và hôm nay con mang con đến để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Chưa còn lấy nhau vậy là bao nhiêu năm chờ đợi?
Thời xa 9 năm nhá.
9 năm đợi chờ. Và năm nay là chúng con bao nhiêu tuổi?
Thời xa con 36 tuổi.
Vợ con?
Vợ con 27.
Con
Bà.
Thời xa con 30 ạ.
Con tên gì?
Thời xa con Teresa Lê Thị Huệ ạ.
Còn con tên gì?
Phê-rô Đậu Văn Tình.
Phê-rô. Rồi anh Phê-rô, làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà vợ chồng chú con đến đây? Chú con ở đâu?
Cha con ở giáo xứ Nghi Sơn, ở Thanh Hóa, cha.
Rồi sao chú con biết mà đến đây để mà cầu khấn để sau 9 năm có được đứa con này?
Dạ thưa cha, trước đó là có một người bạn cho con số máy của cha, và con nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con trước. Thì chúng con vì là biết đến cái đài lòng thương xót, chúng con nghe và biết được địa chỉ thì vợ chồng con năm ngoái đã vào đây ạ. Và bây giờ con có bầu thì con mang con vào để tạ ơn là chú ạ.
Giờ bé nó tên là gì?
Cha là Doan Đậu Bảo Lộc ạ.
Được mấy tháng?
Dạ 6 tháng 10 ngày ạ.
Mấy ký?
Cha 8 ký rưỡi.
Rồi Bảo Lộc, Đậu Bảo Lộc. Đây đứa con của 9 năm đợi chờ. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, để con mở cho nó nghe nha. Xin xem biết là đứa bé nó phải nghe từ lúc trong thai, và nó bé vậy xem cũng mở cho nó nghe. Nó biết đấy, nó nhận đấy. Chứ chúng ta là cứ mở những cái phim đánh nhau, chém nhau, giết nhau cho nó coi, rồi đến 5 tuổi là nó xách súng, nó bắt trước phim, nó bắn chết cả bố lẫn mẹ. Cho nên là nhớ cẩn thận nha, giáo dục con mình bằng lòng thương xót Chúa ngay từ nhỏ. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi bé lên đây con. Để hai bé lên đây. À nhớ lên. Rồi bé tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Đỗ Nguyễn Thị Linh.
Đỗ Nguyễn Thị Linh mấy tuổi?
Dạ thưa cha con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ thưa cha con học lớp 1.
Rồi Linh 6 tuổi học lớp 1, còn con?
Con là Đỗ Ngọc Trâm.
Bao nhiêu tuổi?
Con 11 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 6.
Con với nó có bà con không?
Dạ không.
Con với nó có quen nhau không?
Không.
Rồi vậy chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho đứa nào? Đứa bé nói trước được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha con được hai ơn.
Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là con là cha là Chúa ban cho con được học giỏi. Ơn thứ hai là con với bà con cầu nguyện ba mẹ con á.
Con ơn thứ nhất là con được học giỏi, cho một tràng pháo tay. Rồi tạ ơn Chúa. Ơn thứ hai là ba mẹ con sao?
Ba mẹ con bỏ nhau, con với bà cầu nguyện lên ba mẹ con quay về với nhau.
Thưa anh chị em, mình cười mà nó có cái gì đó nó ngậm ngùi trong đó. Thưa anh chị em, xót xa lắm. Vì một đứa bé nó có 6 tuổi mà nó đáng lẽ là nó cầu nguyện cái gì mà lại phải cầu nguyện là cho ba mẹ nó quay về với nhau. Ba mẹ con bỏ nhau mấy năm rồi mới quay về, nhớ không?
Dạ.
Mấy năm? Mấy năm? Mấy năm? Ba mẹ con mấy năm mới quay về?
6 tháng.
6 tháng. Vâng. Cũng may mà 6 tháng chứ 6 năm thì làm sao có nó. Vâng, thưa anh chị em, đấy, lòng thương xót Chúa như vậy đấy. Thương xót những gia đình mà cứ rạn nứt rồi dễ đi đến đổ vỡ, đi đến chia tay, mà phải để cho đứa bé 6 tuổi và bà ngoại, hai bà cháu cầu nguyện để cho bố mẹ được quay về bên nhau. Cha gửi tặng cho bố mẹ con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi cha tặng cho mẹ con cái quạt. Rồi cha tặng cho con một con thích cái gì bây giờ? Con thích cái gì? Móc khóa nha.
Dạ.
Thích móc khóa, cha tặng con móc khóa. Kỳ quạt là con nhớ mấy chị em ngày thứ 3 này, 13 tháng 11, mấy chị em 12 giờ đến cầu nguyện với mẹ Fatima. Vì mỗi tháng vào ngày 13 chúng ta đều có những giờ cầu nguyện như vậy, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nhờ mẹ đến với Chúa. Đó là cái tiêu đề mà lòng thương xót Chúa cộng đoàn chúng ta không bao giờ quên được, nhờ mẹ đến với Chúa mỗi ngày 13 để móc khóa lòng Chúa thương xót. Muốn lớn lên con có đi tu không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Rồi cho mời chàng pháo tay hoan hô bé Linh. Rồi mời con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha là mẹ con bị bệnh trĩ, nhưng mà từ khi lòng thương xót của Chúa về, Chúa đã nhận lời mẹ con, mà hôm nay mẹ con đã hết bệnh và không uống viên thuốc nào.
Bệnh gì con?
Bệnh trĩ.
Rồi mẹ bị vậy bao nhiêu năm?
Con cũng không biết nữa. Con chỉ nhớ như vậy thôi à.
Con chỉ nhớ vậy thôi, rồi. Sao mà con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con lên làm chứng cho mẹ con?
Bà nội con nghe từ của ai, nghe từ ai về giáo điểm tin mừng nên mẹ, bà nội con kể cho mẹ nên mẹ mới đi đến đây.
Rồi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Một đứa thì là bà ngoại với lại cháu cầu nguyện cho bố mẹ, còn một đứa thì bà nội nói cho mẹ, mẹ đến cầu nguyện và con thì lên làm chứng mẹ đã khỏi bệnh trí. Có gì nữa?
Con có phong bì cho dành cho những người nghèo.
À, cái này của ai?
Của mẹ con cho con.
Sao con không lấy con ăn bánh?
Không, con để dành cho người nghèo.
Thì chị em bây giờ vẫn còn những bà quá ngày hôm nay. Bà quá ấy có thể là một em bé 11 tuổi. Phải không? Phải không? Bà quá ấy có thể là một anh công nhân, có thể là một cô làm vệ sinh. Mà họ bớt cái tiền lương ấy ra. Tôi gặp rất nhiều bà quá ngày hôm nay. Thưa cha, con là ngày ở bên Mỹ, con sinh nhật của con không tổ chức gì cả, con nhường cái phần ấy cho các bạn nghèo ở Việt Nam. Thưa cha, con mới tốt nghiệp ra trường, mẹ con thưởng cho con không có đi đãi bạn mà con đưa cha để đãi các bạn nghèo. Thưa cha, nhiều lắm thưa anh chị em. Ngày hôm nay các bà quá của lòng thương xót nhiều lắm. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng, cái đưa về cho mẹ nha. Máy 300 bài giảng và đây là cuốn Tâm Tư Lòng Nhân Hậu của cha. Mai mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Rồi chúng ta có mà tạ ơn Chúa, hôm nay có hai ma sơ. Một sơ 6 tuổi, sơ 11 tuổi. Rồi xin mời con lên đây.
Con thưa cha, con thưa cộng đoàn, con nên làm chữ. Con là Maria Nua, con ở giáo họ An Tôn, tỉnh Đắk Nông. Con làm chứng cho chồng con là chồng con bị tiểu đường 8 năm mà chữa bao nhiêu tiền thuốc không khỏi, đến lúc con nhờ con đi chi siêu âm không khỏi, lại còn ra nhiều bệnh khác. Và bệnh thận thì chồng con bị 2 viên thận, bác sĩ nói là mổ nhưng mà cuối cùng chồng con chưa đi mổ thì lên trên Sài Gòn thì lại khám ra một bệnh là khối u thanh quản rất là nặng. Cuối cùng chồng con không biết làm sao được, con bảo là con ở trên Sài Gòn thôi, đưa bố con đi lên lòng thương xót của cha rồi khấn, mà chồng con không đến bệnh viện nữa, không chữa ở bệnh viện nữa mà đến lòng thương xót khấn, con cũng khấn ở nhà nữa. Con có 2 em gái là sơ ở bên Nam Định, Bùi Chu ạ. Xong sơ bảo bây giờ Chúa ở gần anh chị thôi, sao chị này còn phải đi bệnh viện làm gì, vậy chị không biết à? Thì con mở Facebook mà xem. Thì con mở Facebook con xem thì con thấy là cha nong ạ. Rồi con xem con sướng lắm. Con lại...
Chị xem cái gì chị sướng?
Con xem cha giảng và tất cả mọi người, con thấy nhiều người nằm chứng mà thích quá. Mà sơ con lại bảo về này, bây giờ tiền của thì chỉ con tham làm lắm cha. Chồng con thì bệnh tật rồi, con tham làm quá. Lúc nào con cứ nghĩ về tiền con tham làm thôi. Con bảo bây giờ, sơ con bảo bây giờ tiền của thì chị vất hết đi, bây giờ chị ôm lấy Chúa trong lòng chị, thì chị cứ đi cầu nguyện đi, thì con cho chồng con đi, rồi con cầu nguyện ở nhà nữa. Mà tự nhiên chồng con là 3-4 ngày sau chồng con lên Sài Gòn khám lại thì bệnh không còn gì nữa. Đấy là ơn thứ nhất. Còn ơn mới nhất của con đây là 20 tháng 10 vừa rồi, là 20 tháng dương. Tự nhiên con nó cứ tức gài xuống dưới này mà con đi tiểu thì nó không ra nước tiểu mà toàn có ra cái máu tươi không chả. Mà con no quá, con bảo Chúa ơi bây giờ con, Chúa chữa cho con đi, Chúa đã chữa cho chồng con rồi. Chồng con thì khô khan nhưng mà bây giờ chồng con nằm chùm, thì mỗi lần chồng con nằm chùm thì con bảo ông cứ đi làm thế này một mình tôi ở nhà thì mất hết việc, lấy gì mà ăn. Con chửi chồng con nhiều lắm, nhưng mà đến lúc chồng con như vậy, xong con bảo bây giờ chồng con khô khan như vậy mà Chúa chữa lành cho như vậy rồi thì bây giờ con tin thác vào Chúa. Thì bây giờ Chúa chữa lành cho con đi, bây giờ con cứ đi ra tiểu thế này thì con chết. Từ nhà con tới bệnh viện thì 40 cây, con chồng con chở con đi thì lên đến bệnh viện thì bác sĩ cấp cứu cho con thì con mau hoa hết mắt rồi, cứ 15 phút này đi phải đi cha. Nếu con không đi thì nó tức gài xuống không chịu được, nhưng mà cha chưa biết đau bụng đẻ ở đâu.
Chúa ơi, chỉ thách đố tôi quá. Đố thì tôi chịu. Chúa chẳng làm được. Chị thích tôi, cha chưa biết đau bụng đẻ nó đau như thế nào đâu.
Cha ơi, cho đau bụng trẻ, đau bụng đẻ thì con sợ lắm, nó cũng không khác gì đau bụng đẻ mà đến nỗi mà con, Chúa ơi, bây giờ Chúa mà chữa con đi, Chúa không chữa con thì con chết, con không gặp một đứa con nào của con, nó ở xa hết mà, có mỗi hai vợ chồng con chở nhau đi thôi cha. Nên tới bệnh viện thì cha Chúa bác sĩ cấp cứu. Thì con bảo bây giờ bác sĩ không tin, bác sĩ cứ ra nhà vệ sinh mà xem, có nghĩa là đúng như thể là cắt tiết con heo vậy. Thì con mở hết mắt rồi nhưng mà siêu âm xong thì không xét nghiệm ra một cái gì. Đến lần thứ hai, đến bác sĩ này về nghỉ ăn cơm, đến 1 giờ là con với bảo là nếu mà chờ đến 1 giờ thì con chết. Thôi bây giờ con đọc kinh, con tin theo với Chúa. Hai vợ chồng con cứ rở kinh ra đọc, thì nhà con không thuộc thì con thuộc lắm, sơ dạy con rồi. Tiền của vất đi ôm lấy Chúa thì con cứ ôm lấy Chúa trong lòng con. Này Chúa, con tin thác vào Chúa. Vậy cuối cùng đến 1 giờ bác sĩ mới đến siêu âm cho con lại, thì nó là xuất huyết màng quang mà kinh vậy chạ. Xuất huyết màng quang mà con chưa từng thấy, đời con chưa từng gặp. Mà Chúa chữa lành cho con nhanh như vậy, con đưa hết bao nô quần áo đi. Cuối cùng bác sĩ bảo tôi chưa từng gặp chị mà có một cái ca nào mà như thế, đáng nhớ chị thì nằm viện, nhưng mà cuối cùng con được về. Con đưa quần áo về. Con cảm tạ Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Có hai câu hỏi tôi hỏi chị. Câu hỏi thứ nhất là bây giờ chị còn chửi chồng chị không?
Thưa cha không ạ, tại vì con thấy chồng con được bằng đấy, tiểu đường rồi nhiều bệnh như thế, nhưng mà chồng con khỏi như vậy.
Không, tôi chỉ hỏi là chị có còn chửi chồng chị vì cái tội là cứ đi làm ăn cơm Chúa múa tối ngày không? Chị còn chửi chồng chị vì cái tội là tù và hàng tổng gì á, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà ở. Tôi chia sẻ với anh chị em, tôi đi giúp sứ thì hầu hết các ông trùm đều bị vợ chửi vì cái tội đó. Ông để cho tôi vất vả rồi ông cứ ăn cơm nhà, ông đi vác tù nhà hàng tổng, có không? Có không? Rồi ông việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng, có không? Tôi gọi ông phụ cái gì thì chả có bao giờ có mặt. Cha Long ơi cái có mặt, Cha Long ơi cái có mặt, có không? Rất nhiều bà về đã chửi chồng vì cái tội đi tham gia ca đoàn mà không chịu lo chuyện nhà, có không? Rất nhiều bà đã chửi chồng vì tham gia việc nhà Chúa mà nhà mình không lo, có không? Thì đây tôi xin phép được nói với anh chị em, cái gì nó cũng có sự cân bằng. Các bà chửi chồng cũng tội nghiệp, giá mà ông ấy đi đánh bài, giá mà ông đi chơi gái thì bà chửi còn được. Còn ta đi lo việc nhà thờ thì thôi, con nói thì nói chứ đừng có chửi. Bảo ông ơi, ông đi lo thì tốt đấy, nhưng mà có giờ rảnh thì ông về ông phụ tôi một tay. Mà đừng có ông với tôi, nói anh với em được không? Được không?
Dạ thưa cha, bây giờ thì được lắm ạ.
Giờ nói.
Dạ, anh ơi, bây giờ là mọi việc để cho em làm cho, mà anh cứ đi giúp nhà Chúa thì Chúa chữa lành cho anh.
Thưa sư, mấy ông nghe mát lòng mát ruột không? Sướng lắm thưa anh chị em. Rồi thứ hai, về phía các ông thì chúng tôi cũng xin nói luôn là chúng ta cũng phải lo chuyện gia đình của ta trước cái đã. Ta gọi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nếu mình cứ việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, cái đó nó cũng không có công bằng. Bắt vợ mình phải nhà làm hết mọi chuyện, rồi mình cứ đi làm chuyện bên ngoài cũng chưa có sòng phẳng lắm. Cho nên làm sao mà phải tề gia rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ được. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là bây giờ chị còn vứt tiền đi, chị ôm Chúa không?
Thưa cha, bây giờ con cũng phải làm, nhưng mà con làm ít thôi cha. Con thì bây giờ con tin thác vào Chúa nhiều, con làm, con đi nhà thờ, nhà thánh nhiều lắm ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chứ còn nếu mà bảo là, sơ bảo là vứt tiền đi, chị vứt tôi chỗ nào chị chỉ tôi đến tôi lấy. Vứt chỗ nào?
Thưa cha.
Cho nên là tiền không phải là sai, không phải là tội. Tham tiền, ham tiền mới có tội. Và sử dụng đồng tiền không đúng mới có tội. Chứ không phải là vứt đồng tiền đi mà ôm lấy Chúa. Chúa bảo hãy dùng tiền của thế gian này, thế ông, mà làm việc nghĩa, việc phúc đức để mà mua lấy nước trời. Cho nên không có vứt nhưng mà bỏ vào nhà thờ, như là bà quá bỏ vào. Không có vứt nhưng mà chia sẻ cho người khác, giống như là bà quá Serepta đã chia sẻ cho người khác. Đó mới là công bằng. Cho nên nhiều khi các sư, các thầy đi khuyên người ta nhưng mà khuyên không chính xác, không đúng. Người ta dễ hiểu lầm, người ta dễ hiểu lầm là mình xúi người ta vứt hết tiền đi rồi ôm lấy Chúa. Như vậy là không tưởng, như vậy là siêu thực. Không, chúng ta sống một cách rất thực tế, dùng tiền của này mà làm việc nghĩa, mà giúp cho việc chung, giống như chúng tôi đang lo cho giáo điểm tin mừng này, và anh chị em đóng góp chia sẻ với chúng tôi, và chúng tôi mới thấy được một điều, đó là gì? Chúa muốn rằng đây là nơi thiêng, đây là đất thánh, thì sự đóng góp chia sẻ của anh chị em phải dùng cho nó đúng, đúng với ý nghĩa, đúng với mục đích. Cho nên đất này là đất thiêng, đất thánh, thì việc xây dựng nhà Chúa, những nơi mà làm việc cho nhà của Chúa, thì phải là đất đó không được nhuốm mùi trần tục trong đó. Tôi ví dụ là mình mua một căn nhà nào đó mà cái nhà đó người ta đã dùng và làm việc ô uế rồi, thì không thể dùng cái căn nhà đó làm cho việc của nhà Chúa được. Không, có cho không biếu không tôi cũng không nhận, vì nơi đó đã bị ô uế rồi. Ta phải thấy rõ như vậy, phải thấy rõ cái nào là thiêng, cái nào là tục, cái nào là thánh. Chúa chọn nơi nào thì Chúa có cách của Chúa để Chúa lo, chứ không cần con người ta nhúng tay vào mà làm ô uế nhà của Chúa ra. Cho nên cho dẫu là cần, nhưng mà đã là tục hóa rồi, đã là nơi mà người ta ăn ở vợ chồng với nhau rồi, đã là nơi mà người ta làm những chuyện không tốt, không đẹp ở trong đó rồi, thì cho dẫu là có cho không biếu không cũng chân thành cảm tạ và từ chối. Dứt khoát phải là như vậy. Thà chúng ta ngồi chật như thế này, thà chúng ta nóng nảy như thế này, thà chúng ta chấp nhận là bó củi bó gối như thế này, nhưng mà ngồi trong đất thiêng, ngồi trong đất thánh, nó vẫn sướng hơn, nó vẫn hạnh phúc hơn, nó vẫn bình an hơn là nới rộng ra mà có mùi trần tục nó ở trong đó. Anh chị em đồng ý không? Tỏ lên đồng ý không? Tỏ lên đồng ý không? Chấp nhận chật chội gian khổ mà nó thiêng thánh còn hơn là rộng rãi mà bị tục hóa. Đồng ý không? Giơ tay lên đồng ý không? Đồng ý không? Vâng, chúng ta phải làm cho đây đúng là nơi thiêng, là nơi thánh, để những người đến đây làm việc, như là chị nói, chuyện chồng của chị đến đây làm, cũng làm vì một mục đích duy nhất là vinh danh Chúa. Làm ông trùm, ông trưởng, bà quản gì nữa thì cũng phải như là bà quá, âm thầm lặng lẽ dâng hiến những cái gì, thời giờ, công sức của mình cho nhà của Chúa, hoàn toàn vô vị lợi, không có một mục đích thương mại, không có một mục đích kiếm lợi gì trong đó. Đây, tặng cho chồng chị cái máy 300 bài giảng và cái quạt. Biết cái quạt để làm gì không?
Dạ, dạ quạt này để quạt cho chồng con à, đi làm nhà thờ về đỡ mệt.
Hallelujah. Rồi, Chúa Giêsu. Chồng chị hôm nay nghe chị lên làm chứng vậy thì sướng lắm đấy chứ, không phải không? Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn cầu nguyện Lăng Thăng Chột. Thì
to lên, tên gì?
Con tên Chiến, con đến từ Quảng Bình. Con vào đây làm chứng.
Nó thật to lên.
Dạ.
Làm chứng được ơn gì?
Dạ, con vào đây làm chứng cho Chúa vì Chúa đã chữa lành căn bệnh ung thư tử cung cho con.
Con bị ung thư tử cung bao lâu?
Dạ, thì tháng 9 năm 2017 thì con khám ngoài quê và họ nói là con đấy tử cung có khối u. Thì họ nhủ con vào bệnh viện Huế để mà khám và điều trị. Khi con vào bệnh viện Huế thì họ cũng vẫn sạc nhận là con có khối u đó. Rồi con tin rồi con đi khám tư. Con khám tư ba bác sĩ họ vẫn cho con kết quả vậy. Rồi con vẫn tin con đi khám bên bệnh viện quốc tế tiếp. Qua bên bệnh viện quốc tế họ vẫn cho con một kết quả như vậy. Nhưng kết quả khác là chỉ khối u nó to.
Rồi cuối cùng thì chị đã được Chúa chữa lành như thế nào? Sau khi chị đã đi khám bệnh viện công, bệnh viện tư, bác sĩ công, bác sĩ tư và cả bệnh viện quốc tế đều kết luận chị bị ung thư tử cung, rồi chị đã được Chúa chữa lành như thế nào? Vắn tắt thôi.
Dạ, rồi về đây con mới là nhắn tin để nhờ cha cầu nguyện. Nhưng mà con nhắn tin nhiều lắm mà cha không trả lời. Thì đến khi ra con một ngày nữa là lên bàn mổ. Thì tối đó con nhắn một lần nữa, con này đều một lần chứ nhắn mà cháu trả lời nữa là con không nhắn. Nhưng con nhắn sau đó vài phút thì cha trả lời con là con yên tâm điều trị bệnh, cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa sẽ cầu nguyện cho con. Rồi đến khi con vào phòng mổ thì bác sĩ nói là bác sĩ sẽ nội soi để mà xác nhận lại cái vị trí khối u. Nhưng mà đến khi sau khi nội soi các thứ thì không có khối u nữa. Và bác sĩ hội chuẩn kêu các bác sĩ khác lại hội chuẩn trong phòng mổ và họ bảo là con không có khối u nào cả, nên con vào phòng và chỉ điều trị vài bữa nữa là con sẽ về. Và đến hôm nay là con đã được một năm mà bác sĩ nói với con là con bây giờ có thể là trở lại sinh đẻ bình thường, thưa cha.
Trở lại xinh đẹp như thường.
Sinh đẻ.
Trở lại
sinh đẻ, thưa cha.
À, sinh đẻ như thường. Rồi, một tràng pháo tay. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 37 dạng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi xin mời anh. Đó, mời anh đi vào. Anh xem đừng có lên. Từ từ rồi cũng từ từ rồi nó cũng nhừ. Đừng có lên đông quá, không thể nào có thời giờ cho mọi người đều làm chứng được. Anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, con là người ngoại đạo.
Một người ngoại đạo, anh đạo gì?
Không có đạo gì, không nhỏ tới lớn không có theo đạo, không theo đạo nào hết.
Rồi cho một chồng có theo người. Không có đạo nào hết, vậy mà hôm nay lại đến với nhà thờ Công giáo là đến với đạo để làm chứng. Anh tên là gì và bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ, con là tên Văn mà
bao nhiêu tuổi?
Con 60 tuổi rồi.
Làm gì?
Dạ, con làm luật sư.
Làm luật sư. Vâng. Và anh ở đâu?
Dạ, con ở Cần Thơ.
Rồi, thưa anh chị em, lâu lâu chúng ta nghe một người lên làm lần đầu tiên, một người làm luật sư mà lên làm chứng, thì chúng ta biết là những người luật sư thì họ lý luận ghê lắm, không phải cái gì họ cũng có thể tin được, đúng không? Và với vai trò tư cách là một người luật sư mà hôm nay anh đứng trước cộng đoàn, anh làm chứng cho Chúa, anh chia sẻ cho mời anh được Chúa ban ơn như thế nào, vừa là một luật sư vừa là một người không đạo.
Dạ. Con chắc có lẽ vì nghề nghiệp cho nên là con có một cái bệnh mất ngủ hơn 12 năm mà. Không ngủ được. Chị đủ thứ thuốc, thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc và châm cứu, nói chung là nhiều thầy nhưng mà không hết. Nhưng con có quen một cô giáo. Cô giáo dắt con lên trên này. Con lên này được 4 lần. Thì bây giờ con ngủ bình thường.
Hallelujah. Rồi còn anh muốn chia sẻ cho mọi người hôm nay cái cảm giác của anh như thế nào. Từ một người không đạo mà anh được ơn 12 năm trời mất ngủ, mà anh đến đây từ Cần Thơ, mà sao cô giáo đó có đạo hay không, mà sao cô nói thế nào mà anh chịu tin cô ấy, anh chị lên đây.
Cô giáo ta hiện giờ là có đạo rồi. Như
trước cô là sao?
Trước kia cũng chưa có, nhưng mà quen rồi cô giáo rủ mình đi thôi. Dạ. Thì nói thật là cái mất rượu nó rất là khó chịu, chỉ cần một đêm thôi là đã khổ rồi. Nhưng mà mình kéo dài khoảng hơn 12 năm thì con người nó như con mắm vậy đó. Nó xanh sao mà nó thế nào đó. Nhưng mà cái đầu của một luật sư thì cần phải tỉnh táo, cho nên là con trị rất nhiều nhưng không được. Nhưng mà đến khi đến với Chúa thì được. Bây giờ con có cái ảnh của Chúa ở nhà. Con lên đây nè, con lên đây, con ở trên này. Khi con đem về cái gần gì cái con nói nhiều, nói anh em trong nhà vậy đó. Nói Chúa giúp cho con. Thì một cái chia sẻ nữa mà con nói, con bị hóc xương. Đó. Bữa đó con đi về trên Úc, nhìn đứa em con gái Úc, nó có đứa cháu nhỏ. Rồi có một cái bếp đít lửa đang đỏ vậy nè, mà thằng nhỏ nó mới biết đi đó, cả nhóc nhóc nè. Đi rồi con sợ, con vừa nuốt mà con vừa sợ nó nữa, cho nên con vừa la lên kêu giữ nó lại, thì con vừa nuốt cái xương nó đâm vào đây, rất khó chịu. Có thể nói là nó khó chịu không có cách nào khác. Con mới bỏ ra con về liền. Về liền thì đứng trước cái tượng của Chúa. Con nói Chúa ơi, con khó chịu quá, bây giờ không thể nuốt không được mà nghĩ không xong, cho nên bây giờ Chúa giúp con, Chúa làm sao cho nó qua cái này, chữa lành cho con. vì con cũng biết là Chúa chữa lành mà. Thế thì tự nhiên cái con nằm xuống cái không nuốt nữa, không động đậy gì nó nữa. Cái nó êm dần cái con đi ngủ, sáng đi thể dục đến ngủ, ủa sao hết, không thấy gì hết. Cái con nghĩ lại, ủa trời, vậy là hôm đêm hôm ngủ sáng giờ là đi thể dục là không nghe gì nữa hết, và từ đó tới sau hết luôn cha.
Ai cũng thấy ngạc nhiên là anh đeo một thánh giá rất là to giống như của giám mục. Một người ngoại đạo, một người luật sư mà đeo thánh giá, anh chuộc cái thánh giá này ở đâu và lý do gì anh đeo như vậy, anh thấy sao?
Con mua bên đó, con mua bên bên chỗ cha bán đó. Dạ. Thì con thấy vì khi đứa con đi cũng nhiều rồi, hôm nay là tín thác cho Chúa thì mình mang thôi. Ai có hỏi con thì hỏi với tính cách là tìm hiểu thì con nói theo cái kiểu tìm hiểu, còn ai có hỏi theo cái kiểu móc méo con trả lời theo cái kiểu móc méo.
Lỗi luật sư mà đâu phải đùa phải không?
Dạ dạ đó, nó vậy đó. Chứ con không ngại gì hết, vì cái tâm của con là con có cái tâm, mỗi người đều có một cái tâm đi theo một cái gì đó mình thích, mình tin, và con tin Chúa, con tin thật.
Thưa anh, chúng tôi chỉ cần cái câu cuối của anh, con tin Chúa và con tín thác, xin phép được gửi tặng cho anh cái món quà mà anh nói là anh tin Chúa, thì Chúa gửi tặng cho anh cái món quà 300 bài giảng và có cuốn tập sàn hậu. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, mời anh nghiên cứu đọc thêm nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, để ngày nếu mà thứ ba này anh còn rảnh thì 13 mời anh lên. Đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh một luật sư không đạo mà lên làm chứng cho Chúa. Rồi bé đây đây con, đây phải không, phải bé này không, phải không, phải có làm chứng không, phải có làm chứng không? À, có làm chứng không?
Dạ con có.
Được ơn gì?
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là người, một gia đình con là một người đạo Phật hết. Nhưng mà bố con là bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chạy lên não, teo não, chạy vào xương, liệt hết hai bàn tay chân của xương. Thì là hôm đấy là con đến giáo điểm tin mừng, con cầu nguyện cho bố con. Thì con về con gọi điện, bố ơi con mệt lắm, con không đến với bố được, bố con đang nằm viện. Thì bố con bảo sao con đến Cha Long mà con lại mệt. Thế rồi con bảo là con mệt thật. Thế 3 ngày sau con đến với bố con thì bố con liệt hết nửa người như vậy rồi. Thì là con hôm sau con đưa bố con về. Thì ngày 13 là ngày lễ Đại Đức Mẹ ở trên Khánh Linh. Thì hôm đấy là con không đi được. Tối hôm đấy có mẹ kia về nói với con là con.
Mẹ nào?
Mẹ kia.
Mẹ kia tức là chị đang chỉ lên Thánh Faustina. Tại vì thưa chị em, chị là người đạo Phật, cho nên chị không biết là mẹ nào cả, mà chị chỉ cái hình Thánh Faustina. Chị bảo là có mẹ kia. Rồi mẹ kia nói gì với chị?
Mẹ kia nói với con là con ơi, lần này con may 2 cái áo dài để cưới thì con cũng phải đi dự lễ với mẹ luôn nha con. Tại vì con đến đây là được 16 lần, lần này lần thứ 16. Còn những ngày mà con không đến đây được thì con lễ trên Đài Đức Mẹ. Thế xong rồi con bảo dạ xong rồi mẹ nói với con là ngày mai con đưa bố con đi lấy thuốc bắc thì con vào mẹ luôn nha con. Thế là con đọc 50 chuỗi kinh lần hột. Xong thì tự nhiên tóc gáy con nó nổi hết lên. Con bảo gan taxi là anh ơi, anh có biết Đài đưa khấn mẹ Đức Linh ở đây, anh kêu biết. Thế bố con đến, bố con khấn cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con đi gặp thầy, gặp thuốc để con chữa khỏi bệnh. Thế vào đấy thì cái ông thầy bắt huyệt, ông bảo con là còn nước thì còn tát, mà hết nước thì tát đấy bùn. Thế mà bố con về uống có 8 ngày thuốc lam, tự nhiên bây giờ bố con lên 3 ký thịt, bố con khỏe ầm ầm, bố con chạy xe máy luôn cha. Dạ con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn.
Chị tên là gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Niên, năm nay con 41 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở Đắk Lắk. Dạ.
Rồi sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị chạy đến đây tất cả 16, 17 lần để chị cầu nguyện cho bố của chị?
Dạ con được con bạn của con, là con đi mua nhôm nhựa. Con vào nhà con bạn con mua nhôm nhựa thì con bị khối u trong não. Thì con đi 3 bệnh viện Hà Nội và 3 bệnh viện Sài Gòn, toàn bệnh viện lớn hết. Bác sĩ kêu con là không có một viên thuốc nào để điều trị cho chị cả. Thì thế rồi con bảo là bây giờ bác sĩ nói con là chỉ mổ. Thế con bảo là gia đình con điều kiện hoàn cảnh lắm, con không mổ đâu. thế rồi bạn con giới thiệu con đến đây, thì đến đây con cứ khóc lóc, con van nài xin Chúa xin mẹ. Các bác sĩ nói con là không có viên thuốc nào để điều trị ấy chị. Một lần con co giật 3 lần, một ngày co giật 3 lần, 2 lần cũng có. Nhưng rồi đến đây tự nhiên Chúa soi đường chỉ nối cho con là mỗi ngày uống có một viên thuốc này thôi. Và con về bệnh viện Chợ Rẫy khám lại. Thì tự nhiên hồi đó con đến khám lại thì bác sĩ bảo là không có viên thuốc nào chữa chị đâu. Thế xong đến hôm sau con gặp cái bác sĩ khác, bác này cho con có 6 ngày thuốc như này. Thế là từ hồi giờ con uống, con cứ mua thuốc này con uống, con không còn co giật một lần nào nữa hết. Thế rồi là con đến với cha, đến với Chúa rồi, một ngày Chúa cho con co giật 5-7 lần luôn. Con cứ đến, con vẫn cứ đến, móc hết túi của con vẫn cứ đến, móc hết điện thoại con vẫn cứ đến với Chúa, với cha, với lòng thương xót. Thế nào bây giờ tất cả những lời cầu nguyện của con, Chúa được thương lời của con hết. Rồi còn thằng con trai của con đây nó đang chơi ma túy đá. Tháng trước con, cháu 17 tuổi, cháu tên Tô Văn Phong. Hồi trước, tháng trước con đang hình lên cho Chúa cha. Thì cha đặt tay cầu nguyện cho cháu. Thì về nhà tự nhiên công an, con về nhà con mới đi giao điểm tin mừng về. Thì 7 giờ sáng công an nó ập vào nó bắt con trai của con. Thì có nghĩa là 38 vụ trộm cắp, nhưng cháu không dính một vụ trộm cắp nào, chỉ có dính vào ma túy đá. Bây giờ là tối hôm qua là trên đường con đi đến đây thì con trai con cũng đi trốn, nhưng mà con vẫn chạy đến lòng tín thác của Chúa để con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con.
Đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đấy là một người mẹ mà có đứa con như vậy, ai mà không lo. Mà có hay ở cái chỗ như thế này, một người ngoại đạo mà đến với lòng thương xót Chúa mà bị thử thách, coi lòng tín thác như thế nào. Như tôi nói, cái bà quá Sê-rép-ta hay là bà quá mà bỏ cái đồng tiền cuối cùng, phải bỏ cái đồng tiền cuối cùng lại, không biết ngày mai mình ra sao. Cái thử thách như vậy thì Chúa mới ban ơn. Đây đến cầu nguyện lần thứ nhất dịch 5 lần, đến cầu nguyện lần thứ hai dịch thêm 7 lần. Càng đến cầu nguyện thì càng bị ma quỷ nó phá, càng bị dịch, mà con vẫn tín thác. Đến mức độ mà nó bị móc túi, bị lấy điện thoại, nhưng mà vẫn không ngại ngần, không nản chí, vẫn kiên trì. Chú nói ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Và bằng chứng là chị ấy bị căn bệnh co giật như vậy, bây giờ đã hết. Bố của chị ấy bị bệnh ung thư như thế mà bây giờ đã khỏi. Còn đứa con của chị ấy là ma túy đá, nhưng cũng may là công an xác minh là nó không dính vào chuyện trộm cắp, mà chỉ dính vào ma túy đá. Mà thưa anh chị em, chị đến đây cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện để cho con của chị cũng như các bạn trẻ khác đang dính vào ma túy đá, vào xì ke, vào thuốc phiện được ơn hoán cải, như là nhiều người đã lên làm chứng được cái ơn đó. Vâng, ai đã được ơn mà ma túy đá được ơn hoán cải, xin mời lên đây để làm chứng cho chị tin vào Chúa hơn. Thôi rồi, xin mời. Đây, chúng ta vừa mới, chị vừa kể thì Chúa đã cho chị một niềm tin vững vàng vào Chúa. Con tên là gì?
Dạ, con tên là Trần Trung Hiếu. Hôm nay có hai
con nói to lên, Trần Trung Hiếu. Con nói to như cha đó, là đông chịu khó, ăn to, nói lớn, rõ ràng. Tên là gì?
Trần Trung Hiếu.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 29 tuổi.
Ở đâu?
Dạ, ở Cần Giuộc, Long An.
Con Cần Giuộc, Long An, bà con ngay đây mà. Đây qua Cần Giuộc, Long An gần xíu. Con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, cha, là con được ơn của Chúa là con sử dụng ma túy đá là được 7 năm rồi mà con đâu cai nhiều lần mà không được. Rồi cuối cùng con được bạn con dẫn vô đây rồi cuối cùng cũng bỏ được.
Anh ấy là bị ma túy đá là 7 năm trời và đã nhiều lần cai nghiện mà không được. Cuối cùng một người bạn dẫn anh đến đây cầu nguyện và bây giờ anh đã cai nghiện thành công, đã không còn dính vào ma túy đá nữa. Hallelujah! 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 Chị thấy không? Chúa thiêng không? Chị vừa mới khóc lóc vì thằng con của chị thì Chúa đã cho chị một cái bằng chứng rõ ràng. Đây, có người như con của chị là con của chị mới có mấy năm? Một năm, còn đây là 7 năm trời nha. 7 năm chứ không ít của gì. Rồi con là người đạo gì?
Dạ con là đạo không đạo gì hết.
Con đạo không đạo gì hết. Rồi người bạn mày dẫn con đến là đạo gì?
Dạ cũng không.
Người bạn dẫn con đến cũng không đạo gì hết. Hai thằng không đạo dẫn đến có đạo. Và để từ trong đạo ấy mà Chúa cứu chữa người 7 năm dính vào ma túy đá, được ơn cai hẳn được cái đó. và hôm nay con làm chứng cho Chúa là một người đã được Chúa chữa lành. Con nhắn gửi những bạn đang dính ma túy đá, giống như là con trai của chị ấy, những bạn đang bị xì gà ma túy, một lời nhắn gửi.
Thì lúc trước thì cai thì nó cũng mệt mỏi lắm cha, nhưng mà lúc mà lại mình tính thác của Chúa thì nó không có gì hết, nó không mệt mỏi, không có nhớ, không có ghiền gì nữa. Thì cũng mong, cầu mong những người bạn chơi giống như con thì đến đây làm tính thác với Chúa thì sẽ bỏ được.
Tôi xin phép được lặp lại anh lời anh ấy nói, là những lần trước cai là nó hành, nó vật khủng khiếp lắm và không thành công. Nhưng mà từ ngày anh ấy được người không có đạo dẫn đến đây và anh cai nghiện, anh bỏ một cách rất là dễ dàng, không bị hành, không bị vật gì cả. Và lời cuối của anh ấy đó là: những bạn đang dính vào ma túy đá, vào xì ke ma túy, hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa để được Chúa chữa lành. Đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Thằng bạn mà không có đạo của con nó còn đây không?
Dạ, bữa nay con nó rủ đi mà nay chủ nhật nó mất đi, chắc chơi ghệ quá.
Rồi, bây giờ cha gửi tặng cho con một cái máy.
Dạ.
Nha, và gửi tặng cho thằng bạn của con một cái máy luôn. Nó có không?
Dạ, hình như chắc có rồi.
Chắc nó có không?
Dạ, nó ngày này, tại vì mấy ngày thường, ngày thứ là ngày nào cũng đi hết, chứ ngày chủ nhật là không đi.
Ngày thường là ngày nào nó cũng đi đến đây. Thằng không có đạo á.
Dạ.
Ngày nào nó cũng đi đến đây. Còn chủ nhật là nó đi làm.
Chủ nhật làm thì không biết, nó chỉ đi buổi chiều thôi à.
Vâng. Dạ. Thưa anh chị em, thấy lạ, một người không có đạo mà ngày thường nào cũng đi đến đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Vậy là chắc nó có rồi. Thưa cha gửi tặng cho con thêm một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để con đọc thêm nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, để ngày 13 con nói bạn con đến đây cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ nha. Dạ. Trời, con được ơn gì của Chúa?
Dạ con ơn. Con run quá.
Con run quá, run quá. Con tên là gì?
Con tên Phạm Thị Hoa, 60 tuổi, ở Quảng Trị.
Bao nhiêu tuổi?
60 tuổi.
Ở đâu?
Ở Quảng Trị.
Rồi, Quảng Trị, con đã được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn là chữa bệnh tím cho trong con với thải hóa cuộc sống. Trong con là hở ván tím 3 lá, với hở động mạch chủ 3,4, là bác sĩ nó chịu rồi. Hẹp ra thì con đi đúng được, cho con chứ mà hở rồi là chịu, không nó không mổ được 50/50 thôi, cho con không có hiệu quả. Là con thải hóa cuộc sống là 30 năm. Mà năm nay ông là 65 tuổi. Giờ khi ông bà, ông 35 tuổi ông bị hai đốt. Mà đến khi 65 tuổi là ông bị ba đốt, năm đốt. Mà thành vô với nha. Dạ, bơ sáu có một người ở ngoài con, họ có đào. Bơ người mơ trong đi điện ra. Bơ khi đoàn gửi máy ra, bơ cho con mượn cái máy. Bà con về nói đi, chị ơi, chị nhắn tin vô cho cha đi, để mà cứu em, vì đoàn để là trong con mệt có dịch rồi. Vì hợ là có dịch, vì mệt quá vừa hợ có dịch. Bà để khi đoàn nữa, bà con nói đi, cũng nhớ con cái chị nữa luôn, là chứ chị đi, chị ngồi đấy. Chị ngồi đó đó. Và chị con đi, con nhận được tin nhắn của cha. Xong rồi bà, nắm hôm á, là cầu nguyện xong rồi nắm hôm á, là có hai người có trong có năm chỗ chứ, là chỗ hai người bỏ ép chỗ trong có uống cái nước kia, uống xong rồi cái á là bắt đầu bắt trong con bông một đứa trẻ mà léo lên cái núi đừng đi, mà trong con mệt và không đau lưng nữa. Bắt sau 15 ngày là con nói đi thôi, ông ơi ông đi tại khám đi, để cho tôi đi vô trong cha làm chứng. Bắt đi tại khám ở bệnh viện, bác sĩ họ nói đi không, bệnh tím của anh cũng có mà thải hóa hợp không.
Rồi chị sao chị đạo gì?
Dạ con người lương, con thưa ông bà. Dạ bây giờ con có nói thế, mấy người nữa, có hai người, có đứa nữa là con sáu người. Dạ hai người có đào với ba người cũng có đào, họ đi với con, họ xin nó đi ra chỗ, đi chỗ tôi đi với, bây giờ họ đừng nói ngồi đó cha, họ chưa bệnh. Có một người đẻ một đứa con rồi là mấy chục năm, ba mươi mấy năm rồi chứ con ngồi đó. Dạ chưa.
Vâng thưa anh chị em, Chúa đang thể hiện lòng thương xót của Chúa trên những bà quá ngày hôm nay. Bà quá là không còn gì để mà bám víu. Bà quá là những người đau ốm bệnh tật, là những người mà ở vùng quê là những người có hoàn cảnh khó khăn, một người ngoại đạo, một người biên lương, chồng bị bệnh nặng như thế mà chị ấy đã được Chúa kêu gọi đến đây cầu nguyện và Chúa đã chữa lành cho chồng của chị. Tôi gửi tặng cho chồng của chị cái máy 300 bài giảng nha. Rồi, chồng, rồi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chữa lành cho chị. Đi xuống. Rồi, con được ơn gì con?
Chào cha, con chào cậu cộng bạn. Hôm nay con là Nguyễn Thị Tám, 50 tuổi, ở Đắk Minh, Đắk Nông, con bên đạo Phật.
Đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Rồi, một tràng pháo tay thật to để cho những anh chị em, người thì ngoại đạo, người thì bên lương, người thì đạo Phật.
Con là bị u phổi, di căn não, di căn xương. Con bị bệnh suy van tĩnh mạch, bốn bệnh hiểm nghèo với lại bao tử và đa xoang. Con đến với Chúa là từ năm ngoái, từ năm 17. Cứ trước khi đến bệnh viện á, là lên trung tâm u biếu là con phải xuống đây con ở một tuần. Con trước con ở nhà chú Tuấn đây mới ở đằng sau. Đây là cứ một chợ ở là một tuần con mới về. Có hôm thì con cứ bắt đầu là bệnh viện gọi lên là con cứ xuống con cầu nguyện Chúa đã, con cứ ăn vạ ở Chúa đây này. Con cứ ở đây con cứ kỳ bao giờ Chúa chữa khỏi cho con thì con về. Hay là con cứ xuống đây là cứ con đi một năm rồi, từ năm ngoái cơ. Hay là con đến đây hôm nay là con thấy bệnh con khỏe, con ăn được, ngủ được. Chứ con nhiều bệnh lắm mà đến bác sĩ cũng phải kinh ngạc là chị là được trời cứu chứ còn bác sĩ chắc bó tay. Vì chị nhiều bệnh quá. Bệnh gì mà một mình mà lắm bệnh u ác này. Xong lại di căn não, di căn xương này. À, hai lá phổi thì u rất là nhiều, kín hết rồi. Không có chỗ nào mà hở hết đấy. Thế mà chị được khỏe như thế này thì tôi chưa khi nào tôi gặp được 10 người bệnh nhân như thế này cả. Đấy, bác sĩ nói với con như vậy. Thế bác sĩ gọi người chồng con vào thì... mà làm sao mà lại một năm trời mà di căn như vậy, di căn cả trung thất nữa mà tại sao lại người lại khỏe mạnh lại được tốt như thế này. Thế thì tôi thấy chỉ có là trời chữa thôi, thì các anh về uống thuốc gì, con bảo chả uống thuốc gì cả, con chỉ có đến lòng thương xót, con cứ ăn vạ ở nhà Chúa, con cứ đứng ở dưới chân Chúa với lại con đến để cha đặt tay cho con thôi. Trước khi đi bệnh viện con cũng đến trước khi xong, đến khi có hôm là con đi bệnh viện gọi con lên là buổi sáng là con đứng khám đến 12 giờ trưa. Con bắt hai chặng đường xe buýt, con xuống dưới này. Xuống dưới cha đặt tay cầu nguyện Chúa, xong bắt đầu con lại bắt xe buýt ngược về hai chặng đường để về bến xe miền Đông, xong con mới về Đắk Minh, Đắk Nông. À, mà trong khi đó rất là nhiều lần con cứ bắt xe như vậy, con cứ đi rất là nhiều lần rồi. Con xuống đây có hôm một tháng con xuống một lần, con xin cầu nguyện Chúa để Chúa chữa lành cho con và toàn thế giới này.
Thưa anh chị em, một người đạo Phật mà đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa cả một năm trời, cứ ăn vạ với Chúa, anh chị em nghe thấy sướng không? Sướng không? Sướng chứ. Một người đạo Công giáo, đạo gốc mà nhiều khi mình có lòng tín thác không đủ, cho nên là mình cầu nguyện bữa trước không được là thôi, nghỉ. Đúng không? Còn đây là họ, Chúa bảo trong dụ ngôn á, cái người mà cứ đến mà nài nỉ á, gõ cửa mà bảo là vợ tôi và con tôi đã lên giường rồi á, mà cứ gõ mãi thì cuối cùng cũng phải ra mở cửa. Và Chúa bảo rằng cứ lì ra đó mà cầu nguyện, cứ lì ra đó mà xin, và ai bền đỗ đến cùng thì được cứu thoát. Một người ngoại đạo mà cứ lì ra đó, cứ ăn vạ với Chúa, lòng tín thác là sự ăn vạ đấy, lòng tín thác là sự cứ lì ra đó, không thấy gì thay đổi mà cứ lì ra đó, cứ tín thác vào Chúa, dẫu thấy rằng là càng cầu nguyện như chị lúc nãy càng lên cơn, càng dễ đành đạch. Như là người chị em này càng cầu nguyện thì càng thấy là ma quỷ nó làm cho mình ra nặng hơn, nhưng mà vẫn cứ lì ra đó, cứ ăn vạ với Chúa. Một người đạo Phật mà bây giờ đến cầu nguyện một cái sự kiên trì như vậy, chúng ta thấy rằng chỉ có Chúa mới làm được những cái điều lạ lùng đó mà thôi. Tôi gửi cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị ngày thứ ba 13 tháng 11 đến đây để cầu nguyện với mẹ Fatima, kỷ niệm mẹ hiện ra nha. Rồi xin mời hai ông bà lên đây. Đây mời ông đứng đây. Đây mời bà đứng đây. Rồi ông tên là gì? Ông tên gì?
Dạ thưa cha, con ông bị điếc khoảng chục năm rồi. Thưa con cùng tin mọi người ở trên sự con có đi trong cha đây về. Họ kể chuyện lại là đi trong cha có bệnh tật cho nó về lại bài tối lên cả. Thế vợ trong cả con ông nghe tin này rất mừng và phấn khởi. Thế rồi cùng đi vào đây có 5 ngày rồi. Thế ông vào với ta đó, ông nghe ơn cha. Thế được Thiên Chúa tối cao cùng chỉ định cho cha là cha những con người ở đây đã làm cho những người đã lành bệnh. Cả con vui mừng phấn khởi.
Rồi bà cho mà giới thiệu cho mình biết bà tên gì?
Con là Mất Tá Thơ.
Tên là gì?
Thơ.
Tên là Thơ. Tên bao nhiêu tuổi?
Con là 82.
Còn ông ấy?
Là ông là 84.
Ô là cái gì?
Ô là dầu ác bảo đi chi ta.
À, ô là chồng đó phải không? À, chồng là 80 mấy?
84.
Còn bà là 80.
Dạ con 82.
82. Rồi ông bà ở đâu?
Dạ con ở Quảng Bình.
Ở Quảng Bình, đó ông bà được ơn của Chúa như thế nào?
Con cũng được ơn Chúa đấy và khi tế là ông là một thần là trong Huế nè, mà rồi cũng mất một thần thôi. Đó là con là một thần nữa, tiếng vậy như là con cái khung niệm mùa là một thuật thừa mà chưa Chúa cũng chưa cho lên thôi.
À, ông ấy là bị mổ thận, đã cắt một quả thận rồi, rồi được Chúa chữa lành, rồi lại mổ ruột thừa và cũng đã được Chúa chữa lành. Rồi đó là hai ơn, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Là ơn thứ ba.
Dạ chứ ơn thứ ba chứ có đã vô câu chị đôi ơn chùa vì như xin trả vì cộng đoàn công nghệ chủ để uống sáng tái. Chứ trả nổi chứ vì đâu kinh uống đấy chứ trơn. Chứ uống chứ có chứ không xá chủ có 10 năm đâu. Vì uống được 10 năm rồi. Ừ. Uống được kinh không xá chứ uống đấy hết.
Có đạo, ông bà có đạo không?
Uống cái tên lương. Mà đi...
chồng bà đi đạo hay đi lương?
Còn uống cái tên lương mà đấy chứ là phải phôn nhắn với con đi trở lại đó. 87 tuổi như thế.
Bà là đạo gì?
Con là con thì đậu gốc hay chứ.
Đậu gì?
Là đậu gốc.
Bà là đậu gốc, còn ông đạo gì?
Ông là ông ngày lúc bây giờ chứ yêu con thì ăn trở lại đó.
À, ông ấy là đạo lương mà yêu con cho nên ăn năn trở lại. Rồi cho một tràng pháo tay thật to. Ông ấy yêu bà từ bao nhiêu, từ năm mấy tuổi?
Ủa cái đẹp yêu con là 22 tuổi.
22 tuổi, ô yêu bà. Ừ. Rồi bà trở, rồi ông ấy trở lại bao giờ mà ông mới trở lại đạo?
Ủa 22 tuổi trở lại, ủa là 22 tuổi trở lại thì như là 64 tuổi đó, đến 60 mấy năm rồi. Ừ. Ủa đến 84 rồi. Ừ. Ủa 84 tuổi đi chứ hôm ấy, ủa bị bình biệt rồi mà chứ ủa không như có như là xã chùa là không có 10 năm rồi bởi vì ủa nghe chứ hết.
Mày... Ông ấy xa Chúa, bỏ Chúa. Bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ ông không đi lê đấy chứ ông không nghe nơi chùa đó. Ừ. Rồi hồng ấn chùa tôi tuôn xuống như mưa. Nhưng mưa không có nghe chi mô.
Ông ấy bị lãng tai. Cho nên là bà bảo là đi lễ mà cứ hát hồng ấn Chúa như mưa như mưa. Mà ông có mưa, ông có nghe gì mô? Ông bỏ Chúa bao nhiêu năm? Ông bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Ông bỏ chùa, ông có được 15 năm chứ ông cũng xả chùa 15 năm.
À, 15 năm bỏ Chúa. Dạ. Dạ, nghe rồi, 15 năm bỏ Chúa, giờ nghe rồi. Đây, tôi gửi tặng cho ông bà, ông tấm ảnh 15 năm bỏ Chúa, ôm lấy nha. Đây, gửi tặng cho ông tấm ảnh, tặng cho bà cái máy, bà nghe xong rồi bà dịch ra cho ông ấy nha. Ông có nghe máy được không?
Không nghe gì hết.
Bà có nghe được không?
Con thì nghe được cho ông tôi nghe hết.
Rồi bà tâm sự với ông có nghe không?
Ông ấy là như đó đúng cộng đoàn đúng kính gì chứ phải trả giảng không nghe gì hết.
Nhưng mà bà nói ông nghe không?
Nói đó nói cho to mà nói buồn lắm đó này, mình nghe.
Người ta nói không nghe, bà nói thì ông nghe. Mà tiếng nói của tình yêu nó mạnh khủng khiếp như vậy chứ rồi chơi rồi. Giỡn mà. Đây tặng cho bà cái quạt, bà làm gì quạt cho ông ấy nhá. Quạt cho ông không?
Dạ con mua đâu phải cày rùa con trên.
Bìa bài quạt cho ông nha.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Rồi hai người nắm tay nhau đi xuống, nắm tay đi xuống. Đúng rồi tôi. Đây, bảo anh ơi, anh ơi.
Anh ơi, cả đàn có một cái tầm ai đá gì về là ba long xuống sổ chúa. Mà người ốm ấy là mà có chính chúa. Đi chùa ra ta xóa ta cho ông được. Xóa tôi lôi vị trí đó cho ông chữa bình dưỡng lên lưu tay. Vậy mà nghe.
Em yêu anh. Phấn khởi quá. Phấn khởi thật. Bà phấn khởi thật. Rồi đây là chứng nhân cuối của hôm nay. Còn những người nào làm chứng cho Chúa xin giơ tay. Còn những người còn lại, vâng, những người còn lại thì xin để đến đến lễ 7 giờ tối nha. Rồi chiều ngày mai 5 giờ nha. Cô con mai con về hả? Có muốn làm chứng không? Rồi lên đây hai người. Vâng, một người lớn một con bé lên đây luôn. Lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn của Chúa là đứa con này 18 năm con mới xin được Chúa cho con được đứa con này.
Vâng thưa anh chị em, đây là trường hợp họa hiếm nữa.
Chị đứng thẳng ra.
Trường hợp họa hiếm nữa là chị ấy sau 18 năm hiếm muộn, Chúa đã ban cho chị đứa con này. Nay chị tên gì là bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 47 tuổi, con là Maria Trần Thị Châu, con đạo mơ, con đạo theo. Cha lúc mà con sinh con đem con mang thai tới ngày con đẻ thì bác sĩ nói con lên ca mổ gấp, một là cứu được con, hai là cứu con. Lúc đó con nhắn tin cho cha mà không kịp. Con tính nói lại Chúa Giêsu, con tính phát con vào Chúa. Lúc đó con sanh con ra thì con bệnh không đi cầu được. Bác sĩ chỉ bệnh hoài không được, bác sĩ nói chắc đưa đi thành phố thì con mới bồng con đến đây. Cha gờ đầu thì về con mai lại lên nhà thương thì bác sĩ nói là con hết bệnh rồi. Lúc đó con lấy là Chúa đã nhậm lợi con. Bởi vì con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện con.
Chị là gốc của chị là đạo gì?
Chồng con đạo gốc, con đạo theo.
Trước khi theo đạo là chồng đạo gì vậy?
Dạ.
Đạo gốc của con là gì? Đạo gốc của con là đạo gì?
Đạo Phật.
Đạo Phật.
Vâng, chị là người đạo Phật. Lấy chồng thì chị theo đạo. 18 năm không có đứa con nào.
Dạ con có đứa con đầu, nhưng mà con 2 tuổi mà con sinh đứa con đầu 2 tuổi mà chồng con bị bệnh, bác sĩ nói không bao giờ có con nữa. Lúc đó con xin Chúa cho con xin thêm đứa con nữa, tại vì con hiếm mọn con cái quá. Chúa nhậm lời con 18 năm Chúa mới cho con xin thêm đứa con này. Con cảm ơn. Dạ con gần được 2 năm rồi. Con
tên là gì?
Con là cha về hưu đặt cho con là Du Xe, tên là Hồng Phúc, Hồng Ân Tổ Phúc, nên con là Du Xe Nguyễn Hồng Phúc.
18 năm có đứa con mà lúc nó sinh ra thì nó không có đi vệ sinh được. Và bác sĩ thì bảo là khó. Mà lúc chị sinh đứa bé thì cũng bảo là một là cứu mẹ hay là cứu con, chứ không thể cả mẹ con cùng sống được. Chị đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thứ nhất là chị được mang thai sau 18 năm. Thứ hai là trong trường hợp sinh như vậy chỉ có một là mẹ, hai là con sống sót. Chúa đã cứu cả mẹ lẫn con. Thứ ba là đứa con nó không có đi vệ sinh được suốt cả bao nhiêu tháng. Chị bế đứa bé lên đây và xin đặt tay cầu nguyện đi về. Và bác sĩ đã nói rằng không biết nhờ lý do nào mà đứa bé lại khỏe mạnh và nó đi vệ sinh được. Hôm nay chị bế đứa con đến đây để làm chứng cho Chúa và tạ ơn Chúa. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để ngày thứ ba 13 đến đây cầu nguyện với mẹ Fatima. Còn con tên là gì?
Dạ cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Trúc Quỳnh.
Mấy tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 6.
Rồi Trúc Quỳnh 11 tuổi có cái gì đây?
Dạ có con heo.
Trong con heo có gì?
Con heo có tiền.
Để làm gì?
Để làm bác ái cho người nghèo.
Con nuôi con heo này được bao lâu?
Dạ, con với con heo được mẹ con.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một trong rất nhiều trường hợp các bé, gia đình đang tập cho các bé làm những bà quá. Thay vì tiền ăn quà vặt tập cho các em bớt đi một chút, một tí thôi. Mà chính nhờ vậy các em nó có lòng bác ái chia sẻ với người nghèo ngay từ còn nhỏ. Còn nếu ta cứ cho con em mình ăn uống thừa mứa mà chả nghĩ đến những người khác thì lớn lên nó sẽ sống trong ích kỷ và chỉ lo hưởng thụ mà thôi. Con là gì của nó?
Dạ không là gì cả.
Không là gì cả. Rồi đây cho con rửa tặng con, để con heo xuống cho tặng cho con cái máy về con nghe nha. Mai mốt lớn lên con có đi tu không?
Không biết.
Chưa biết. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa. Còn con được ơn gì?
Dạ con, dạ con được hai ơn. Ơn là được bệnh ung thư tuyến giáp ạ.
Ung thư tuyến giáp?
Nói to lên. Dạ ung thư tuyến giáp cắt rồi nên là cái hầu giọng hẳn hơi nhỏ.
Chị bị ung thư tuyến giáp và bị cắt cho nên bây giờ chị nói không thể to hơn được. Còn tôi cắt rồi nhưng mà nói càng to. Đó là bệnh, cái đó là thứ nhất ung thư tuyến giáp. Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con được quay lại với Chúa.
Quay về với Chúa sau bao nhiêu năm con đã bỏ Chúa?
Dạ con sinh ra là rửa tội nhưng mà nói yếu Chúa là tiền về trả lại chưa được cảm nhận Chúa. Khi bị bệnh nhiều rồi mới càng yêu Chúa nhiều hơn. Con người khác thì không biết, nhưng con thì càng đi với Chúa là bệnh tật của con nhiều từng mùa con lại càng tin thảo với Chúa. Vì con biết con tội lỗi nên là con giảm xin Chúa chữa lành cho con. Mà con xin Chúa là cho con được đi tròn với Chúa đến cả cuộc đời, dù khó khăn, dù vui sướng nhưng con vẫn tin thảo với Chúa.
Mẹ con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 27 tuổi thưa cha.
Ở đâu làm gì?
Dạ con là ở của xứ Tân Phong, Quảng Bình.
Làm gì?
Dạ con là, dạ sư cha là con chỉ làm vặt trong quán áo dài.
Vâng, thưa anh chị em, một bạn trẻ mà hơn 20 tuổi mà nói với chúng ta rằng là con bệnh nhưng mà con không xin Chúa cất cho con bệnh, nhưng mà con xin cho con được tín thác vào Chúa. Và càng bệnh bao nhiêu thì con càng tín thác vào Chúa bấy nhiêu. Con không xin Chúa cất bệnh mà xin Chúa cho con đi chọn với Chúa hết cuộc đời này. Đấy, lòng tín thác là như vậy. Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Đây là cái máy con cầm về đi con loan truyền cho những bạn trẻ khác. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa vào trong phòng bàn đồ vụ. Con lấy cuốn tập san theo những yêu cầu của con. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Mạnh lên, hallelujah. Mạnh lên, hallelujah. Rồi xin nhờ anh chị em khác vui lòng để lễ 7 giờ và lễ chiều ngày mai 5 giờ chúng ta làm chứng cho Chúa. Giờ đây mỗi người thinh lặng và tự hỏi lòng của mình, tôi làm việc có tâm tình hay không, hay chỉ có hình thức? Nếu chỉ có hình thức thì tôi là người mà Chúa bảo đáng bị khiển trách và khiển trách nặng nề. Nếu tôi có tâm tình mà tôi không diễn tả ra bên ngoài, mà tôi nghe theo lối ngụy biện ngày hôm nay là đạo tại tâm, chỉ cần có bên trong thôi mà không diễn tả ra bên ngoài, tôi chỉ là kẻ nói dối, chỉ là kẻ ngụy biện. Vì lòng tin ấy phải được biểu lộ ra, lòng tín thác ấy phải được diễn tả ra, tình yêu ấy phải được diễn tả bằng hành động, như là Thánh Gioan nói, anh em đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi mà hãy yêu bằng trái tim và bằng việc làm. Amen.